Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, hai chị em của Lazaro sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi người bảo môn đệ: Chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết, ngay tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, dầu có chết, cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa: Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Người xúc động và hỏi: Đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa: Thưa Thầy, xin đến mà xem. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: Kìa, xem ngài thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: Ông ấy đã mở mắt người mù từ lúc mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động, người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: Hãy đẩy tảng đá ra. Martha là người trị người chết thưa: Thưa Thầy, đã nặng bụi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói: Ta đã chẳng bảo con rằng nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã nhận lời con. Con biết Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai con. Nói rồi, người kêu lớn tiếng: Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: Hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm thì đã tin vào người. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho Chủ nhật thứ năm, mùa chay năm A. Và như em đã nói, Chủ nhật 3, 4, 5 của năm A bao giờ cũng là bộ phúc âm của Thánh Gioan. Bộ phúc âm có 3 bài. Và 3 bài đó, đầu tiên, Chủ nhật thứ 3 năm A, đó là bài phúc âm về nước hằng sống được ban cho người phụ nữ Samarian. Và bài Chủ nhật thứ tư năm A, đó là bài phúc âm Chúa Giêsu chữa lành cho người mù từ lúc mới sinh. Và bài phúc âm hôm nay, Chủ nhật thứ năm mùa chay năm A, đó là bài phúc âm Chúa hồi sinh Lazaro. Đó, 3 bài phúc âm: một bài về nước, một bài về ánh sáng và một bài về chính sự sống. Tất cả bộ ba bài phúc âm này của Thánh Gioan đều liên quan đến thành phần dự tòng trước khi họ lãnh nhận bí tích rửa tội, được tái sinh trở thành ánh sáng và thông phận với sự sống thần linh của Thiên Chúa trong đêm vọng phục sinh. Riêng bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm liên quan đến sự sống. Nhưng mà chúng ta thử hỏi, sự sống đây là sự sống nào? Sự sống phần xác hay phần hồn? Xin thưa, bề ngoài thì chúng ta thấy là sự sống phần xác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa hồi sinh Lazaro cho người bạn thân của người đây sống lại sau khi đã chết 4 ngày. Và chúng ta để ý một chi tiết này nữa, đó là đây là cái phép lạ cả thể nhất trong tất cả các phép lạ Chúa Giêsu làm, kể cả trong bộ phúc âm nhất lãm Matthew, Marco và Luca và phúc âm thánh Gioan. Chữa cho một người mù từ lúc mới sinh thì đã hay lắm rồi, giống như là cái cuối cùng người ta nói là đấy, ông ấy đã mở mắt cho người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư. Có nghĩa là họ cũng mong thấy được Chúa làm một cái phép lạ cá thể hơn cái phép lạ làm cho người mù từ lúc mới sinh nữa. Và đó là phép lạ làm cho Lazaro sống lại. Nhưng Chúa Giêsu thật sự đã làm cho người chết sống lại rồi, chứ không phải không. Chúng ta nhớ là câu chuyện mà Chúa Giêsu tới cái nhà của ông trưởng hội đường và đứa con gái 12 tuổi đã chết. Chúa đã nói với người ta ra ngoài hết, chỉ đem có ba môn đệ thân tín nhất của người là Phêrô, Giacôbê và Gioan vô thôi. Và người đã làm cháu bé 12 tuổi được hồi sinh. Nhưng mà ở đây việc hồi sinh của Lazaro không phải đơn thuần chỉ có thế, mà còn cái người chết này đó không phải đang nằm trên giường giống như đứa bé 12 tuổi, mà là đã được chôn trong mộ 4 ngày đến nỗi đã sông mùi rồi mà Chúa vẫn làm cho sống lại được. Đó là tất cả những gì Chúa muốn tỏ ra cho con người thấy, quyền năng của Thiên Chúa ở nơi người. Và qua cái việc Chúa Giêsu hồi sinh Lazaro như thế này là để chứng tỏ người thật sự là sự sống lại và là sự sống. Và đây cũng là cái biến cố để hướng về cái biến cố vượt qua của người nữa. Do đó chúng ta thấy đây là tuần thứ 5 và cuối tuần này là bắt đầu vào tuần thánh rồi, thấy không? Bởi thế nên cái biến cố này, biến cố mà Chúa Giêsu làm phép lạ cho Lazaro chết 4 ngày sông mù rồi mà sống lại, để chứng tỏ người thật sự là sự sống lại và là sự sống. Và chính cái biến cố cũng báo trước được người sẽ thực hiện những gì người tỏ mình ra cho Martha hôm nay. Chúa là sự sống lại và là sự sống. Ở chỗ người đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần. Và người thật sự là sự sống khi người ban thánh thần của người cho các tông đồ. Và nhất là khi sai thánh thần của người xuống trên các tông đồ, để các thánh tông đồ có thể đi loan truyền tin mừng sự sống, đi làm cho con người ta nhận biết Chúa Kitô mà được sống. Thì như vậy, Chúa Kitô trong bài phúc âm này làm cái phép lạ cho Lazaro chết sống lại. Sự sống đây không phải chỉ là sự sống phần xác mà thôi. Vẫn biết khi Chúa Kitô sống lại thì con người cũng sẽ sống lại về cả phần xác nữa. Và Chúa Kitô cứu chuộc nhân loại vượt qua là để cứu chuộc cả hồn lẫn xác của con người, chứ không phải là chỉ có phần xác. Bởi thế nên trong bài phúc âm này cũng như toàn bộ phục vụ lời Chúa trong Chủ nhật thứ năm này đều hướng đến cái vấn đề sự sống về phần hồn. Ở trong bài phúc âm này có hai chi tiết liên quan đến cái đó. Đó là cái gì? Trước hết là Chúa Giêsu khóc, có phải không? Chúa Giêsu rơi lệ. Bây giờ vấn đề được đặt ra là tại sao Chúa rơi lệ trước khi làm cho Lazaro sống lại? Nếu Chúa biết là Lazaro sống lại thì tại sao Chúa lại khóc? Tại sao? Ấy, chẳng nhẽ là chỉ vì thấy chị em Martha khóc, người ta khóc rồi Chúa cũng khóc à? Đâu có đâu. Chúa khóc thì cũng một phần để thông cảm với lại, Chúa cũng là con người, cũng thông cảm với những cảm tình của những người khác. Nhưng mà Chúa khóc đây, theo em, là vì liên quan đến phần rỗi đời đời của những linh hồn. Mà những linh hồn này sẽ qua đi. Dù Chúa có gọi họ đi nữa, họ cũng không thể như Lazaro ra khỏi mộ, tái sinh, và họ sẽ đời đời hư đi. Đó, Chúa đang nghĩ đến cái sự sống đời đời, và Chúa khóc là vì Chúa tiếc thương cho những linh hồn không được hưởng sự sống đời đời. Dù Chúa đã cứu họ, dù Chúa muốn ban sự sống cho họ, nhưng họ không bao giờ trỗi dậy nữa, không bao giờ ra khỏi mộ nữa. Sự sống đời đời ở đây, sự sống về phần hồn ở đây là cái gì? Chính là nhận biết Thiên Chúa, là Thiên Chúa chân thật duy nhất, và Đấng Cha Sai là Đức Giêsu Kitô, như chính Chúa Giêsu đã định nghĩa trong cái lời cầu nguyện hiến tế của người cuối bữa tiệc ly ở đoạn Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 17 câu 3. Đó. Và chính vì thế nên chúng ta thấy không? Bài Phúc Âm này cũng cho thấy đó là cái gì? Đó là khi Chúa Giêsu nghe tin lạy thầy, người thầy yêu đau liệt, thì Chúa làm gì? Chúa nói liền, bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Đấy, Chúa nhấn mạnh đến điều đó. Chúa nhấn mạnh đến cái chết của phần xác, nhưng sẽ được Chúa lợi dụng để tỏ mình ra, để nhờ đó con người tin. Tin cả hai, tin là Thiên Chúa và tin con Thiên Chúa nữa. Đấy, đúng như là cái câu Chúa Giêsu định nghĩa ở trong cái lời nguyện hiến tế cuối bữa tiệc ly. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Đấng Thiên Sai là Đức Giêsu. Chúa Giêsu muốn dùng cái trường hợp làm cho Lazaro chết 4 ngày sống lại để tỏ mình ra. Nhờ đó, tất cả mọi người tin vào người mà được sống, nhận biết người. Nếu mà Chúa đến ngay lúc bây giờ thì Lazaro đâu có chết và đâu có mấy người tin. Bởi vì Chúa muốn lợi dụng một người để mà tỏ mình ra cho nhiều người, để nhiều người được nhờ đó mà được cứu độ, mà nhận biết Chúa mà được sống. Trong đó bao gồm cả môn đệ của người, bao gồm cả chị em Marta Mara, bao gồm cả dân làng của ba chị em này. Bởi thế nên Chúa Giêsu mới nói với các môn đệ ở trong cái bài phúc âm dài thôi, chứ không phải bài phúc âm ngắn, rút gọn giống như là em vừa đọc vừa rồi. Chúa Giêsu nói với các môn đệ người như thế nào? Người nói là Lazaro đã chết, nhưng ta mừng cho các con, vì ta không có mặt ở đó để các con tin. Thấy không? Chúa cố ý vậy mà. Chúa cố ý để cho Lazaro chết, rồi Chúa mới tới. Đấy, chúng ta ở đây rút ra một kinh nghiệm là tất cả những gì Chúa làm đều có lợi cho những ai tin vào người. Đúng như Thánh Phaolô đã xác tín và đã tuyên bố với tín hữu thành Roma ở đoạn 8 câu 28. Thiên Chúa đã làm cho tất cả mọi sự có lợi cho những ai tin vào người. Đấy, trong bài phúc hôm nay rõ ràng cái câu đó. Chúa cố ý để Lazaro chết, chứ không đến ngay. Và các môn đệ sẽ thấy được quyền năng của người để mà tin vào người. Các môn đệ cũng tin nhá. Rồi cái gì nữa? Rồi dân làng của ba chị em Marta, Maria và Lazaro nữa. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm thì đã tin vào người. Đấy, chúng ta thấy không? Vì thế nên em đã nhấn mạnh là ở đây Chúa Giêsu muốn qua phép lạ này, qua phép lạ làm hồi sinh Lazaro, mà Chúa cố ý để cho Lazaro chết để cho Chúa tỏ mình ra và người khác tin vào người. Đấy, nó là như thế. Vì thế mới gọi là sự sống đời đời, sự sống thần linh. Hai cái bài đọc 1 và đọc 2 cũng liên quan đến sự sống đời đời, sự sống đức tin. Bài đọc 1 theo tiên tri Ezekiel thì Chúa phán như thế này: đây, Chúa là Thiên Chúa phán, hỡi dân ta, nay ta sẽ mở cửa mộ các ngươi, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mộ và dẫn các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa lúc ta mở cửa mộ cho các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mộ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi và các ngươi biết rằng ta là Chúa, chính ta đã phán và đã thi hành. Thấy, chúng ta thấy không? Cũng là nhận biết Chúa thôi. Chúa làm gì thì làm cho chúng ta nói chung và cho dân Do Thái nói riêng trong suốt dòng lịch sử cứu độ của họ là để cho họ tin. Có vậy thôi. Chúa làm như thế nào? Ở đây tiên tri Ezekiel nói rõ là Chúa làm cho họ ra khỏi mồ. Cái mồ đây ám chỉ cái gì ạ? Mồ đây cũng là ám chỉ cái mồ Lazaro một phần nào. Nhưng cái mồ đây có nghĩa là sự chết, bóng tối sự chết và chính sự chết. Đó là tội lỗi. Dân Do Thái suốt dòng lịch sử của họ toàn là xúc phạm đến Chúa thôi. Toàn là thờ ngẫu tượng, toàn là ngoại tình, bỏ Chúa để đi ngoại tình với các ngẫu tượng của họ, với các tà thần của dân ngoại. Mà Chúa đã phải sai các tiên tri của người tới để nhắc nhở họ, để đánh thức họ. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục cho đến khi mà Chúa phải đẩy ai họ sang Babylon rồi lại đem họ về. Và Chúa chỉ cố ý là làm sao cho họ nhận biết Chúa mà được sống thôi. Kể cả lợi dụng, kể cả tội lỗi của họ để mà tỏ mình ra, để tỏ lòng thương xót của người ra, để cho dân Do Thái nhận biết lòng thương xót của người. Nhưng mà Chúa không phải chỉ cứu họ khỏi đi đầy Babylon hay là cứu họ cho khỏi tội lỗi không đâu, mà còn cho họ sự sống nữa. Ở chỗ nào? Nếu họ không có thần trí của Chúa, họ không thể nhận biết Chúa được. Bởi thế nên sau khi đưa họ ra khỏi mồ rồi, Chúa nói cái gì đây? Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa lúc ta mở cửa mồ cho các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta và các ngươi sẽ được sống. Chẳng những Chúa cứu họ khỏi chết trong tội lỗi của họ, trong mồ sự chết của họ, mà còn ban cho họ sự sống bằng thần trí của người nữa. Sự sống đây là gì? Là nhận biết Thiên Chúa. Thấy không? Nếu không có thần trí, con người cũng không thể nhận biết Thiên Chúa. Chẳng hạn như tâm linh của chúng ta. Đó, chỉ có tâm linh của chúng ta mới biết được chúng ta như thế nào thôi. Giống như thần linh của Thiên Chúa cũng vậy. Thần linh là đấng biết hết mọi sự thâm cung của Thiên Chúa. Tất cả những gì của Thiên Chúa là Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa. Và vì thế nên, chỉ có thần linh của người ban cho chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa như Chúa là, như Chúa muốn và như Chúa đáng yêu, thế thôi. Chúng ta thấy không? Rõ ràng là phụng vụ lời Chúa trong bài phúc âm hôm nay là hoàn toàn về sự sống thần linh. Trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô nói với tín hữu Roma những gì? Đây chúng ta đọc sẽ thấy. Cũng là về sự sống thần linh. Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt, có nghĩa là không sống theo thần linh đó, thì không thể đẹp lòng Thiên Chúa. Còn anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần. Nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em, Thánh Thần làm cho chúng ta sống. Thánh Thần mới là nguyên lý hiệp thông thần linh, mới làm cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai, muốn gì, đáng yêu như thế nào, để mà sống xứng đáng, để mà có thể yêu như Chúa yêu. Sống cái sự sống thần linh của Thiên Chúa là sự sống hiệp thông. Thánh Phaolô nói tiếp, nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô thì kẻ ấy không thuộc về người. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là phản Kitô. Không có Thánh Thần, tất nhiên là không biết Chúa như thế nào, không có thể nhận biết Chúa Kitô và không có thể sống như Chúa Kitô. Toàn sống ngược lại với Chúa Kitô thôi. Do đó nên dù có chịu phép rửa tội đi nữa, thuộc về Chúa Kitô đi nữa, nhưng vẫn sống ngược lại với Chúa Kitô. Chẳng những không làm chứng cho Chúa Kitô mà còn phản chứng, làm cho người ta bỏ Chúa Kitô, không nhận biết Chúa Kitô nữa. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, cũng làm cho xác phàm hay chết của anh em được sống nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em. Đây chúng ta thấy cái câu này, câu cuối cùng này. Chẳng những ám chỉ là Chúa Thánh Thần sẽ làm cho thân xác hay chết của con người, thân xác hữu hạn, hữu hình của con người sau này sống lại như là Thánh Thần đã làm cho thân xác của Chúa Kitô sống lại vậy. Nhưng mà còn có thể hiểu ở chỗ là chính chúng ta đang sống bây giờ đây, đang sống hiện tại đây, chưa có phải là ngày tận thế để mà phục sinh cả thân xác. Nếu mà chúng ta có Thánh Thần ở trong chúng ta đó, thì thân xác của chúng ta cũng đã sống lại rồi. Bởi vì thân xác của chúng ta thay vì trước kia trở thành dụng cụ phương tiện phạm tội, thì bây giờ trở thành dụng cụ phương tiện để làm sự thiện, để sống đức ái trọn lành, để làm những cái việc mà theo tự nhiên không thể làm được. Do đó đây, nếu Chúa không ở trong chúng ta, cái thân xác của chúng ta không thể làm được những việc mà chỉ có Chúa Kitô mới làm được thôi. Chỉ có Chúa Kitô chẳng những làm mà còn dạy chúng ta làm nữa. Chẳng hạn, ai tát má này đưa cả má kia, thì nếu không có Thánh Thần, chúng ta, thân xác của chúng ta, má của chúng ta không thể đưa cho người khác. Và chúng ta cũng không thể yêu kẻ thù mình. Chúng ta cũng không thể phục vụ người khác như Chúa Kitô. Đấy, chúng ta thấy không? Mà chỉ có sự thống thần linh trong chúng ta, nhờ Chúa Kitô ban cho chúng ta, nhờ chúng ta kết hợp với Chúa Kitô, chúng ta mới có thể làm vậy được thôi. Bởi Chúa Thánh Thần tác động trong chúng ta và hiện diện trong chúng ta, điều khiển chúng ta, làm chủ chúng ta. Tóm lại, phụng vụ lời Chúa hôm nay đều nhắc nhở chúng ta, như giáo hội đã chọn các bài đọc của Chủ nhật thứ năm mùa chay năm A này, nhắc nhở chúng ta là sự sống đời đời của chúng ta, sự sống thần linh của chúng ta chính là nhận biết Thiên Chúa. Và chúng ta thật sự khi rửa tội đã nhận biết Thiên Chúa rồi, thì chúng ta mới được ban sự sống và chúng ta mới có đức tin. Nhưng trên thực tế, chúng ta nhiều lúc đã sống ngược lại với đức tin của chúng ta, đã là kẻ chết trong kẻ sống. Ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta là con Thiên Chúa đấy, là thánh đấy, nhận biết Thiên Chúa đấy, nhưng chúng ta vẫn làm những cái việc thuộc về con cái thế gian, vẫn yêu tối tăm hơn ánh sáng, vẫn theo thế gian, vẫn trở thành tay sai cho ma quỷ để gây chia rẽ trong cộng đoàn, để hận thù ghen ghét anh em. Toàn là những cái phản lại với đức tin chân thật của chúng ta, phản lại với những gì Chúa Giêsu dạy chúng ta và làm gương cho chúng ta. Bởi thế nên chúng ta hãy xin với mẹ Maria là mẹ đầy ơn phúc, chẳng những ở chỗ Thiên Chúa ở cùng mẹ, mà còn ở chỗ mẹ ở cùng Chúa bằng đức tin tuân phục mẹ. Và vì thế nên mẹ mới là có phúc vì đã tin. Xin mẹ chia sẻ với con một chút đức tin của mẹ, để nhờ đó chúng con sống xứng đáng là con của Thiên Chúa, là môn đệ của Chúa Kitô, và nhờ đó chúng con mới có thể chu toàn sứ vụ tông đồ chứng nhân của chúng con. Amen.
Mặc lấy tâm tình của Chúa trong muôn phúc ân ngày cứu rỗi.
Hãy cho dây ơi, hãy cho dây.